Bạch hòa thượng, khi cô tập tham thiền, về chùa phải tụng kinh. Vậy tụng kinh có nghịch với sự tham thiền không?
Như các ngành nghề nơi thế gian, làm thợ hồ cứ làm, tham thiền cứ tham, tụng kinh cứ tụng.
Bạch hòa thượng, nghĩa là con vẫn có thể vừa tham thiền vừa theo học trường cơ bản Phật học?
Thì cứ như vậy, tôi cũng có dạy tại trường cơ bản Phật học ở Long An, Thủ Đức, Sa Đéc và Đại Tòng Lâm. Nay trường cơ bản Đại Tòng Lâm có mở thêm lớp cao đẳng. Tôi đến bất cứ trường nào cũng đề nghị sự học với sự tu phải đi song song, vừa học vừa tu. Vì nếu chỉ có học mà không tu thì Phật pháp không dùng được, phải tu rồi mới biết sự học đó đúng hay không. Nếu đang trong lúc học chưa thể tham được thì ngưng tham thiền, đến giờ nghỉ học mới tham. Nếu thật sự đã đến mức định rồi thì lúc học cũng là định, việc đó tự động. Vì tôi biết thầy còn chưa đến mức đó, hãy cứ đề khởi câu thoại đầu nhìn tới đi.
Bạch hòa thượng, con đề câu thoại đầu nhìn chỗ không biết để có ghi tình. Vậy khi có ghi tình, tâm con nhìn chỗ trống rỗng mênh mông rộng lớn bao la vô cùng tận, không có hạn lượng, không có nơi xuất phát và không có chỗ cuối cùng. Như thế có đúng không?
Không đúng, tại biết nhiều quá. Nào là rộng lớn mênh mông, đã không biết thì làm sao biết đến những thứ này?
Bạch hòa thượng, khi cái nhìn đã quen rồi thì luôn cái tâm nhìn cũng không có, phải không?
Ấy là đã đến thoại đầu. Đến thoại đầu rồi, câu thoại tự mất, chỉ còn nghi tình, ngoài ra không còn gì khác, cũng không có quên hay không quên. Nhưng bây giờ chưa đến thoại đầu, phải luôn nhìn vào chỗ không biết.
Bạch hòa thượng, làm sao phân biệt giữa định và hôn trầm?
Tham thiền phải giữ được nghi tình, luôn có sự thắc mắc, muốn biết mà không biết nổi, nhưng không có tán loạn, gọi là định. Hễ có tán loạn, ắt có vọng tưởng, chẳng phải định. Nếu không có nghi tình, không biết gì hết, ấy là hôn trầm. Cũng như cái không biết của người ngủ mê, cái không biết của người chết giấc, của kẻ tâm thần, vân vân. Ấy là cái không biết chết, gọi là hôn trầm. Khi đang công phu, bất chợt chìm vào giấc ngủ, lát sau mới tỉnh dậy, vậy không phải là định mà là hôn trầm.
Bạch hòa thượng, khi hành giả tham thiền lên trình bất cứ vấn đề nào thì đó là trình cái biết, là không phải. Khi đã ngộ thì chẳng có gì để trình. Vậy trong quá trình còn đang tham thiền chưa đến ngộ thì trình lên cái gì?
Trong thiền đường Trung Quốc, tất cả hành giả tham thiền đều là tỳ kheo, đều thọ nhận sự cúng dường của mười phương, nên phải có bổn phận tu cho đúng, tu đến kiến tánh. Nói đến trình công phu, theo thường lệ, khi thiền thất đến ngày chót phải khảo công, tức khảo sát công phu của mọi người, khiến công phu miên mật và phát khởi nghi tình. Trình là trình cái công phu đó, chứ chẳng phải trình kiến giải và sự hiểu biết. Chẳng những thiền đại thừa, thiền tiểu thừa cũng có khảo công phu. Năm 1974, tôi đến trung tâm thiền viện Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 100 cây số. Trung tâm đó không có thiền đường lớn để tu chung, chỉ mỗi người ở một cốc riêng. Trong đó có người Thái, người Hoa và người Việt, nhưng đa số là người Thái Lan. Cứ mỗi nửa tháng, mọi người phải trình công phu cho vị thiền chủ, nhằm nắm được tiến độ của đại chúng. Hễ ai tu sai, liền sửa lại cho đúng. Vị thiền chủ cũng dùng cơ xảo kích thích, khiến cho công phu của mọi người dũng mãnh hơn. Nhưng đối với thiền Nhật Bản thì cái trình đó thật sự là trình kiến giải, vì tu theo cách thấu công án. Ở thiền đường bên Mỹ, có một vị hành giả người Mỹ, ông ấy đã tu tại thiền đường Nhật Bản 3 năm theo cách thấu công án. Tự cảm thấy không ổn, đi tham học ở Đại Hàn 4 tháng, sau đó đi qua Trung Quốc và Hồng Kông. Do ở Hồng Kông không ai dạy tham tổ sư thiền, nên sau cùng mới tìm đến tôi. Ông ấy mỗi lần hỏi tôi đều hỏi về công phu, còn số Phật tử người Việt và người Hoa khi đến hỏi tôi là hỏi về kiến giải. Như ngài lai quả khảo công phu, không khảo nơi thiền đường mà khảo ngay nơi phương trượng, có ai dám không vào? Khi bị phát hiện phải ăn hương bản. Nhưng chùa Cao Mân ngày nay thì chẳng còn sự khảo công phu. Chính thầy trụ trì nói với tôi, quy củ hồi xưa thực hành 100% thì ngày nay chỉ ứng dụng được 10%. Vì không có sự khảo công phu nên sự tu của mọi người đúng hay sai cũng chẳng ai biết. Ở Việt Nam vì hoàn cảnh không thích hợp, mọi người sợ bị khảo công phu, lại quý vị phần nhiều là cư sĩ, không có thọ nhận sự cúng dường, không thể bắt buộc khảo công, nên tôi cho miễn. Giả lại, người có công phu sẽ tự tìm đến và trình lên, còn những người không có công phu thì khỏi trình.
Bạch Hòa Thượng, người khảo công phu có phải người đã kiến tánh?
Ở Việt Nam gọi là thiền chủ, dù chưa kiến tánh cũng phải nắm được cách thực hành cho đúng. Ví như thầy của ngài Lai Quả chưa kiến tánh, nhưng ngài Lai Quả tu đúng cũng kiến tánh. Thầy của ngài Hư Dân chưa kiến tánh, nhưng ngài Hư Dân tu đúng cũng kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, ngoài pháp môn tham tổ sư thiền, còn pháp môn nào đưa đến kiến tánh không?
Như Lai thiền và tất cả thiền khác đều có phá ngã chấp, sẽ đưa đến kiến tánh. Tổ sư thiền gọi là pháp thiền trực tiếp, còn các pháp thiền khác gọi là pháp gián tiếp, nhưng cuối cùng cũng tự động phát nghi rồi từ nghi đến ngộ, y như tổ sư thiền. Ví như pháp tu chỉ quán thiền của tông Thiên Thai là căn cứ theo kinh Pháp Hoa, tông Hoa Nghiêm căn cứ theo kinh Hoa Nghiêm, tu đến sự sự vô ngại pháp giới cũng như tham tổ sư thiền vậy. Cho nên nhiều người không biết, cứ nghe nói đến chữ thiền thì sợ hãi, khuyên bảo nhau hãy coi chừng tẩu quả nhập ma. Làm như thế vô tình phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Phật tổ, tạo tội địa ngục mà từ không hay.
Bạch Hòa Thượng, trong cuốn Thất Chân Nhân Quả ghi rằng, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp tại Kỳ Viên, đột nhiên một mũi tên thần bay phất phơ trên không. Phật hiện thần thông bay lên thì mũi tên bay theo, bay xuống mũi tên cũng theo xuống. Đức Phật nói với đại chúng, trong tiền kiếp của Phật, một lần cùng đi với một đoàn người 500 vị, trong đó có một người nảy ý giết hại tất cả để cướp đoạt tài sản, do đó Phật phải ra tay giết người đó. Và hôm nay quả báo đã đến, nên Đức Phật sẵn sàng đưa bàn chân ra đón nhận mũi tên đó. Bạch Hòa Thượng, Đức Phật là người đã giác ngộ và xuất phát từ tấm lòng muốn cứu người, việc làm như vậy là đúng, tại sao lại phải trả quả báo như thế?
Tất cả lời dạy của Phật chỉ là phương tiện, chứ chẳng thể chấp thật. Nên nói, tất cả lời nói chỉ là phương tiện. Ai nói ta có thuyết pháp là phỉ báng Phật. Tại sao? Vì nhân quả là việc trong chiêm bao. Khi chưa ra khỏi chiêm bao, phải chịu nhân quả trong chiêm bao. Khi nào ra khỏi mở mắt chiêm bao rồi mới không bị dính mắt. Vì muốn khuyến khích người đời tin nhân quả nên ta nói ta thành Phật rồi vẫn phải chịu quả báo, nhưng việc đó không nhất định. Ví như câu chuyện Đức Phật bị nhức đầu 3 ngày, ở kinh này nói như vậy, ở kinh khác Phật lại nói như thế, chứ không phải có nhức đầu. Ấy là vì muốn cho mọi người tin nhân quả. Kiến tánh là ở trong mở mắt chiêm bao thức tỉnh. Nếu cứ chấp thật cái thân này thì phải có nhân quả. Còn Phật Thích Ca đâu có chấp vào thân này, không có thân thì ai chịu nhân quả? Ví như trong kinh Pháp Hoa nói về Thiên Bá Ức Quá Thân, Phật nói: Này ta đang thuyết pháp ở nơi vô lượng vô biên thế giới, đồng thời giảng kinh Pháp Hoa, có tên họ, tuổi tác khác nhau. Bạch Hòa Thượng, tôi đồng ý rằng phương tiện chỉ là linh động mà thôi, nhưng nếu trong kinh đã nói như thế là có sự dẫn chứng hẳn hoi, vậy tôi cảm thấy cần phải sửa lại những kinh sách để tránh hiểu lầm. Phật đã làm điều rất phải còn bị quả báo mũi tên thần. tại tâm chấp của ông quá nặng. Thần thoại của Ấn Độ là một thứ văn học theo truyền thống. Phật pháp vốn chẳng thể nói, nhưng nếu không nói thì làm sao mọi người tin? Nên phải theo phong tục tập quán của địa phương, dùng thần thoại để thể hiện. Đó là tùy sự nhu cầu. Ví như trong kinh Phổ Môn nói 32 ứng thân: gặp người nam quá thân nam để thuyết pháp, gặp người nữ quá thân nữ thuyết pháp, gặp Phật quá thân Phật thuyết pháp, gặp Bồ Tát quá thân Bồ Tát để thuyết pháp. Bồ Tát muốn độ con heo thì phải đầu thai thành con heo để quá độ. Nhân dịp này tôi kể qua câu chuyện Bồ Tát đầu thai thành con heo. Một vị tăng du phương đến một ngôi chùa, chúng ở chùa cũng đông. Trong đó có một cụ già bệnh yếu, mọi người khinh chê, chẳng ai chăm sóc. Vị tăng đến chăm sóc cho ông cụ và rất mực kính trọng. Đến khi sắp trở về kinh thành, tăng đến từ giả, ông cụ nói: tôi muốn nhờ ông đem lá thư này đến cửa nam giùm. Tăng nhận lời, thư không dán lại. Trên bìa thư chỉ ghi người nhận tên là Bạc Hà và cửa nam, mà không ghi rõ số nhà, đường phố. Vị tăng cảm thấy kỳ lạ nên rút thư ra xem. Trong đó chỉ ghi mười mấy chữ, nội dung: quá độ chúng sanh xong thì mau trở về, chớ ở lại tạo thêm nghiệp. Về đến cửa nam, vị tăng đang ngỡ ngàng chẳng biết tìm người này ở đâu, thì nghe mấy đứa trẻ chơi chọi nhau gọi tên Bạc Hà, Bạc Hà. Tăng liền hỏi: Bạc Hà ở đâu? Mấy đứa trẻ chỉ vào con heo nằm ở một góc kia. Tăng nghĩ, chẳng lẽ ông cụ lại bảo tôi giao thư cho con heo này ư? Hỏi một cậu bé: chủ của nó là ai? Chủ của nó họ Triệu. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, vị tăng tìm đến gặp ông Triệu, hỏi: tại sao con heo tên Bạc Hà? Vì nó chỉ ăn bạc hà nên mọi người gọi nó là Bạc Hà. Sao con heo già quá, nuôi đã mấy mươi năm mà không bán? Tôi làm nghề đồ tể, nuôi rất nhiều heo, ngày thường thỉnh thoảng có những con chạy lạc cũng không hay. Từ khi nuôi con Bạc Hà thì heo không bị mất nữa. Mỗi lần nó kêu lên là các con heo đều chạy về. Tôi thương nó lắm nên không có làm thịt. Vị tăng nghe nói đến trước mặt con heo, bỏ lá thư xuống. Bạc Hà liền dùng chân trước nhặt lên bỏ vào miệng, rồi đứng bằng hai chân sau như con người và thịt luôn. Mọi người mới biết con heo này là Bồ Tát đến quá độ con heo. Trong pháp tứ nhiếp của Bồ Tát có đồng sự nhiếp. Muốn quá độ ai thì phải cộng sự với họ, gọi là đồng sự nhiếp. Chỉ có bậc Bồ Tát mới làm được, và cũng chỉ trong Phật giáo mới có.
Bạch Hòa Thượng, ở trên Hòa Thượng giảng về vấn đề nhân quả. Theo con hiểu thì chư Phật thường không có giọng ngữ và cuốn ngữ, chỉ theo phương tiện nói về nhân quả, đem tiền kiếp của Phật ra dẫn chứng, như bị kim thương, mã mạch, nhức đầu ba ngày, vân vân. Nếu lấy sự hiểu biết sai biệt của chúng sanh thì thấy có thật. Còn những vị đã thức tỉnh từ chiêm bao thì chuyện có hay không đều không dính dáng, phải không?
Bởi do chúng sanh ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng nên có sự chấp thật. Còn bậc thánh chỉ có thế lưu bố tưởng, chẳng có trước tưởng. Nên Phật nói có cũng chẳng lọt vào cú thứ nhất, Phật nói không cũng chẳng lọt vào cú thứ nhì, nói chẳng có chẳng không cũng chẳng lọt vào cú thứ ba, nói cũng có cũng không cũng chẳng lọt vào cú thứ tư. Phàm phu hễ mở miệng là lọt vào tứ cú, không mở miệng cũng lọt vào tứ cú. Vì nói nín, chẳng nói chẳng nín, cũng nói cũng nín, đều lọt vào tứ cú. Nên kinh Lăng Già dạy chúng ta phải lìa tứ cú. Nhưng vì bệnh chấp của chúng sanh không thể sửa đổi được, ấy là tập khí từ vô thỉ. Có bài kệ: A Đà La thức thậm thâm tế, vô thỉ tập khí thành bộc lưu. Ngã ư phàm ngu, bất khai giảng, khủng bỉ phân biệt, chấp di ngã. Tập khí như nước chảy xiết, mặc dù thấy như không chảy, nhưng thực tế chảy rất gấp. Nên Phật đối với phàm ngu thường không khai giảng, sợ họ chấp thật vậy. Một số bậc trí thức ngày nay cho kinh Kim Cang là nói bậy, vì lúc thì nói là thật, lúc thì nói là chẳng thật, nói lật đi lật lại. Còn đối với kinh Lăng Nghiêm, như ông Lương Khải Siêu là nhà văn nổi tiếng ở Trung Quốc, lại nói kinh này là giả vì hiểu không nổi. Đức Phật muốn mọi người đều kiến tánh, đến chừng kiến tánh là hiểu cả. Nếu chưa chứng, cũng như kinh Viên Giác nói, người chưa kiến tánh còn ở trong luân hồi thì làm sao hiểu được. Nếu dùng tri kiến luân hồi để hiểu chân như, thì hiểu cách cao siêu nhất cũng chỉ là tri kiến luân hồi, đều là việc trong chiêm bao, chẳng thể thực tế được.
Bạch Hòa Thượng, người bán xôi bán chè khi kiến tánh rồi có hoằng pháp được không?
Có một công án như sau. Một vị tăng họ Châu, vị này chuyên nghiên cứu kinh Kim Cang, là pháp sư giảng kinh Kim Cang thật thông suốt và giải thích ra thành một bộ sớ giải, nên người đời tôn xưng là Châu Kim Cang. Châu Kim Cang ở miền Bắc Trung Quốc, nghe nói Thiền Tông rất thịnh hành ở miền Nam, khiến người kiến tánh chỉ trong một sát na. Trong lòng ông ấy rất giận, vì nói theo giáo môn là phải tu trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, muôn kiếp học oai nghi, muôn kiếp học tế hạnh của Phật, sao người tham thiền dám nói trong sát na thành Phật? Bèn nổi ý muốn quét sạch bọn thiền hòa tử kia. Sư gánh sớ giải lên đường đi miền Nam, dọc đường gặp một bà cụ bán điểm tâm. Đang lúc đói bụng muốn mua điểm tâm, bà cụ hỏi: Thượng tọa gánh cái gì vậy? Sớ giải Kim Cang. Trong đó nói gì? Giải thích kinh Kim Cang. Bà cụ nói: Vậy tôi xin hỏi thượng tọa về kinh Kim Cang, nếu trả lời được tôi sẽ cúng dường, nếu không trả lời được thì tôi không bán, mời thượng tọa đi mua chỗ khác. Bà cụ cứ hỏi: Trong kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin hỏi thượng tọa muốn điểm tâm nào? Châu Kim Cang trả lời không được, mặt đỏ bừng, trong tâm hổ thẹn. Chính mình muốn quét sạch những thiền hòa tử ở miền Nam, nay mới gặp một bà cụ bán hàng rong mà trả lời không được, thì còn đủ tư cách nào nữa, đành trở về thôi. Bà cụ kêu lại: Thượng tọa chứ vội đi về, nay tôi chỉ cho một nơi, hãy đến Long Đàm gặp thiền sư Sùng Tính sẽ được sự giúp đỡ. Sư nghe lời bà cụ tìm gặp thiền sư Sùng Tính, sau đó nói pháp của thiền sư. Châu Kim Cang chính là ngài Đức Sơn, có tiếng tâm về Đức Sơn phản, vào cửa liền đánh. Như bà cụ bán điểm tâm nói trên cũng thừa sức ra hoằng pháp, nhưng vì sự hoằng pháp phải có nhân duyên, và bà chỉ có nhân duyên với ngài Đức Sơn thôi.
Bạch Hòa Thượng, kinh nói việc quá khứ không ghi nhớ, tương lai không sắp đặt, hiện tại đừng để ý. Con nghĩ mình phải lo tương lai cho con cái mình, mà nay con bị thất nghiệp phải lo tìm việc làm, vậy phải làm sao? Xin Hòa Thượng từ bi khai thị.
Người tu phải tin nhân quả, hãy tin nhân quả thì không cần lo. Nhưng chẳng phải là không đi làm, nếu trong nhân quả không bị đói thì sẽ không đói. Vì theo Phật pháp, nếu là người chân tu sẽ có long thần hộ pháp sắp đặt giùm, khiến được sống qua ngày để tu. Ngoại trừ không tin nhân quả mới phải lo.
Bạch Hòa Thượng, làm sao biết mình là chân tu hay tùy duyên tu?
Người chân tu thì quyết tử, còn tùy duyên tu không quyết tử với đủ thứ lý do. Nào là còn phải kiếm sống nuôi gia đình, nào là để ít năm sau con cái lớn rồi xong việc cưới gả mới tu. Những người này là không có hy vọng. Hễ quyết tâm thì phải bắt đầu ngay. Tôi thường nói, trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm đều là tu hành cả.
ngày 15 tháng 5 năm 1995 đến 21 tháng 5 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác?
Pháp môn tổ sư thiền cần giữ nghi tình. Chỗ thoại đầu là không hiểu, không biết. Nếu giải thích là biết rồi, làm sao tu? Câu chẳng nghĩ thiền, chẳng nghĩ ác là ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Ở nước Mỹ, có một cô Phật tử xem kinh Pháp Bảo Đàn đến chỗ này. Cô ấy đem chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác đang lúc đó thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh thay vào tên mình và hỏi mãi như vậy trong vòng một tháng. Căn bệnh lâu năm của cô chữa trị cả Đông Tây Y đều không khỏi, tự nhiên được hết. Lúc đó cô ấy chưa biết tôi, sau này mới tìm đến thiền đường gặp tôi.
Bạch Hòa Thượng, trước đây con tu theo thập thiện, nay chuyển qua tổ sư thiền, cần tiếp tục tu thập thiện không?
Cảnh giới cao nhất của thập thiện là được sanh cõi trời, kế đó là sanh vào cõi người và cõi Atula, thuộc tam thiện đạo. Còn thập ác nặng nhất là địa ngục, nhẹ hơn là ngạ quỷ, rồi súc sinh, thuộc tam ác đạo. Mặc dù được sanh thiện đạo nhưng vẫn còn ở trong luân hồi, chẳng thể giải thoát. Muốn giải thoát phải tu một pháp môn nào ngộ được bản tâm rồi, gọi là kiến tánh thành Phật, mới giải thoát được.
Bạch Hòa Thượng, vậy tham tổ sư thiền có thể đưa đến nhất tâm bất loạn không?
Nhất tâm bất loạn không phải mục đích của tham thiền. Tham thiền là muốn kiến tánh thành Phật, đạt đến giải thoát. Còn nhất tâm bất loạn chưa thể đạt đến giải thoát, chỉ là vọng tưởng không nổi lên thôi. Dẫu cho dẹp hết tất cả vọng tưởng cũng chỉ là vô thủy vô minh, còn nằm trong vô minh. Trình độ nói tu đến nhất tâm bất loạn là được giảng sanh. Nhưng nếu tu không đúng tông chỉ của tịnh độ thì dù nhất tâm bất loạn cũng không được giảng sanh. Vì nhất tâm bất loạn chỉ là đè nén vọng tưởng thôi. Tham thiền chỉ cần giữ được nghi tình không biết thì những thứ kia tự động dẹp hết. Kính bạch Hòa Thượng, vì công việc và đời sống khiến con bị gián đoạn công phu, nên sáng nay con đã từ giã vợ con quyết lên núi để tu cho đến nơi đến chốn. Nhưng được thầy Quảng Trọng giới thiệu con về chùa Tam Bảo, con đã thu dọn hành trang đi xuống đó tu và muốn xin xuất gia. Ông đã nói tin Phật tánh không giảm bớt, không gián đoạn thì còn lo gì nữa, còn đi tìm gì nữa. Làm nghề đạp xích lô cứ làm, đạp xích lô cũng đầy đủ Phật tánh, đâu có gián đoạn. Tại ông không tin hoặc tin chưa đầy đủ mới đi chỗ khác tìm, tính toán xuất gia. Nếu có nhân duyên thì tự nhiên sẽ có dịp đi đến xuất gia. Nếu không cứ làm nghề cũ, đạp xích lô cũng kiến tánh thành Phật vậy, đâu nhất thiết phải đi xuất gia hoặc đi lên núi. Đã nói cuộc sống hàng ngày là sự tu, từ ăn cơm, mặc áo, nói năng tiếp khách, vân vân, cho đến đạp xích lô cũng là đang tu.
Nếu đã tin Phật tánh đầy đủ thì đâu cần lo gì nữa, chỉ là phát hiện cái của mình sẵn có thôi. Tu đến đâu phát hiện đến đó, bởi vì có sẵn mà. Bạch Hòa Thượng, không biết con có nghiệp chướng gì, khi đề câu thoại đầu lên nó cứ từng mảng ép đầu và ngực con đau quá chịu không nổi. Mới tu có một chút còn hơn đạp xích lô mấy năm. Suy nghĩ qua việc khác thì không sao, hễ tham vô là đầu con giật lên. Tham nhanh giật nhanh, muốn dừng lại cũng không được. Tôi đã nói là đừng ra sức. Tham thiền ít phí sức chừng nào tốt chừng nấy. Chỉ cần công phu miên mật liên tiếp, khỏi cần tập trung tinh thần, khỏi cần cố gắng ra sức. Nếu chẳng ra sức thì không bị những thứ đó. Bạch Hòa Thượng, nếu tham như Hòa Thượng nói thì chừng nào mới đến? Đã nói nghi tình là dùng cái không biết để tu. Đã không biết thì đâu cần biết tới những gì xảy ra. Do ông còn có cái biết, nay cần giữ cái không biết là đủ. Muốn giữ được phải nhìn chỗ không biết, nhìn chỗ chưa có niềm nổi lên, tức năng biết sở biết đều không có. Bạch Hòa Thượng, vậy khi con ngồi nó cứ lắc cái thân, muốn dừng lại cũng không được. Lắc, cứ cho nó lắc, đừng có dừng. Cái lắc đó là do cơ thể tự vận động, có ích cho sức khỏe. Nếu trong cơ thể có bệnh, lắc riết nó hết bệnh luôn, chứ có kềm chế, kềm là có hại.
Bạch Hòa Thượng, trước kia con học theo pháp môn niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh, con thấy căn cơ của con thích hợp tu theo pháp đó. Nhưng bây giờ biết được pháp môn Tham Tổ Sư Thiền, vậy con có thể hành theo pháp này được không?
Muốn theo pháp nào cũng được.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng Trí Tịnh nói pháp môn niệm Phật là pháp môn thiền tam muội.
Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch là chánh định. Pháp thiền nào đều có thể đạt đến chánh định, ngoại trừ những pháp thiền không phá ngã chấp là chẳng thể đạt được mà thôi. Tổ sư thiền khác hơn tất cả pháp thiền khác. Các pháp thiền khác chú trọng ngồi và quán tưởng, có năng quán sở quán. Chỉ có tổ sư thiền không chú trọng ngồi và chẳng năng quán sở quán, chỉ là giữ nghi tình, dùng cái không biết để tu, rất đơn giản.
Bạch Hòa Thượng, con nghe các thầy nói người nữ tu hành phải đợi khi chuyển thành thân nam mới có thể kiến tánh, phải vậy không?
Đó là lời nói của những vị tu theo tiểu thừa, còn đại thừa thì chẳng phải vậy. Trong lịch sử thiền tông, người nữ kiến tánh rất nhiều. Như tôi đã kể trong cuốn Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền, trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Ngoài ra còn có một bé gái họ Trịnh 13 tuổi kiến tánh, người đời gọi là Trịnh 13. Một cô họ Tô 15 tuổi kiến tánh, là cháu gái của thừa tướng Tô Công Tụng. Cô này sau là Diệu Tổng Thiền Sư, được tỉnh trưởng mời về chùa làm chức trụ trì.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói quên là điều tốt, nhưng nhiều lúc niệm Phật con quên phiền não, quên luôn cả những gì trong cuộc sống hàng ngày, quên đường về nhà. Con rất sợ vì trước khi mẹ con qua đời, mẹ cũng quên đến nỗi không còn biết tên con cái.
Tôi nói quên là tiến bộ, là đối với pháp môn tổ sư thiền. Vì pháp này dùng cái không biết để tu. Hành giả tổ sư thiền khi giữ được nghi tình rồi có quên là tiến bộ, còn mấy pháp khác đều không phải. Ví như niệm Phật là dùng cái biết để tu thì quên là có hại, chứ chẳng phải là tiến bộ. Còn đối với người bệnh tâm thần thì cái quên ấy là bệnh.
Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để ra khỏi phân biệt?
Giữ được nghi tình là không có phân biệt. Vì phân biệt là biết, nghi tình thì không biết. Đã không biết làm sao phân biệt? Bạch Hòa Thượng, ví như có cái không biết cũng là có vậy? Chẳng biết có thì chẳng phải có, chẳng biết không thì chẳng phải không. Do ông dùng cái tâm chấp thật nên nói đến đâu cũng đều là có hoặc không, hoặc chẳng có chẳng không, cũng có cũng không, đều là lọt vào tứ cú. Cái không biết này chỉ là công cụ đưa mình đến chỗ kiến tánh thành Phật, chứ chẳng phải là không biết mãi. Lại nữa, cái không biết này là không biết sống, khác với cái không biết của người ngủ mê, chết giấc, bệnh tâm thần, ấy là cái không biết chết. Hòa thượng thường nhắc đến câu nhất thiết duy tâm tạo. Xin hỏi tâm nào tạo? Ông có bao nhiêu tâm? Bạch hòa thượng, con muốn biết là chân tâm hay vọng tâm? Nói chân tâm và vọng tâm là hai, tự tánh bất nhị chẳng có hai. Nói tâm tạo cũng chỉ là phương tiện thôi. Như công án của Tổ Đạt Ma truyền pháp cho ngài Huệ Khả. Huệ Khả nói: tâm của con bất an, xin thầy an tâm cho. Đem tâm đến thầy an cho. Tìm tâm không được, đã an tâm rồi đó. Tâm còn tìm không được, làm sao có chân và vọng? Huệ Khả liền ngộ được nên kiến tánh thành Phật. Hễ chấp thì đâu thể kiến tánh. Bệnh của chúng sanh chỉ là bệnh chấp. Lời dạy của chư Phật chư Tổ cũng chỉ là lời phá chấp mà thôi, là phương tiện tạm thời, chẳng phải có thật. Này chúng ta cho nghiệp thức, phiền não, nghiệp chướng, tham, sân, si là vọng tâm, là trói buộc. Cho bồ đề, niết bàn là chân tâm, mà chẳng biết bồ đề giải thoát, niết bàn cũng là trói buộc, là xiềng xích bằng vàng. Những trói buộc bằng sợi dây còn dễ cắt đứt, cái là bằng vàng mới khó cắt đứt. Trói chặt mình không giải thoát được. Muốn tự do tự tại phải cắt đứt tất cả xiềng xích, dù là bằng vàng cũng không thèm.
Bạch hòa thượng, vạn vật có phải hoa đốm trên hư không chăng?
Tất cả chỉ là phương tiện để thí dụ. Nói hoa đốm cũng vậy, nếu chấp thật có hoa đốm, cũng như kinh nói, hãy đợi hoa đốm kết thành quả, việc đó vốn là chẳng có mà.
Bạch hòa thượng, nhân chia sơ tánh bổn thiện, con người mới lọt lòng mẹ là không biết, vậy so với pháp tu của hòa thượng dạy thì như thế nào?
Nhân chi sơ tánh bổn thiện là lời của nhà Nho. Tổ sư Thiền là lời của nhà Phật. Nhà Nho có tư tưởng chấp thật, còn nhà Phật là phá chấp thật. Nhà Nho chấp có nhân chi sơ thật, nhà Phật thì nói vô thỉ. Chẳng những con người không có bắt đầu, vũ trụ vạn vật đều không có sự bắt đầu. Lại nữa, nói là tánh bổn thiện, nếu vốn là thiện thì không thể biến thành ác, sao lại có thể biến thành ác? Thiện với ác là tương đối. Lục Tổ nói: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang lúc đó thế nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Hễ nghiêng về bên thiện cũng bị dính mắc, nghiêng về bên ác cũng bị dính mắc. Nhà Phật nói không thiện ác, không tương đối. Mặc dù không tương đối, nhưng chẳng phải bảo người ta đừng làm thiện hoặc đi làm ác. Thật ra đứa bé mới sinh đã biết khóc, biết người ta thương, đòi người ta ẵm. Nếu người lớn không ẵm là khóc. Khi đói biết đòi ăn, mặc dù chưa biết nói, nhưng biết dùng tiếng khóc để bày tỏ, sao nói là không biết?
Bạch hòa thượng, cái tâm, cái thức, cái tưởng, nó giống nhau hay khác?
Tưởng là tư tưởng, tức sự suy nghĩ. Suy nghĩ, cảm giác, tánh thấy, tánh nghe đều là cái dụng của tâm linh. Nhưng bản thể của tâm linh chẳng hình thể số lượng, dùng sự thấy, nghe chẳng thể tiếp xúc được. Tư tưởng, văn tự, lời nói, tên gọi dù có ba nhưng sự thật chỉ là một. Lời nói là văn tự có tiếng, văn tự là lời nói có hình, tư tưởng là lời nói không hình, không tiếng. Do tư tưởng nhận biết được, nói ra miệng thành lời nói, viết ra thành văn tự. Còn có những cái không thể dùng tư tưởng, lời nói, văn tự để nhận thức và diễn tả, đó là thực thể của tâm linh. Nhưng sự dụng của nó rõ ràng trước mắt. Sở dĩ chúng ta thấy, nghe được đều nhờ vào sức dụng của tâm linh. Bạch hòa thượng, có phải đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát ám chỉ về trí tuệ, còn đại hạnh phổ hiền Bồ Tát chỉ về cái hành, cởi con trâu trắng tượng trưng cho sự trong sạch? Không phải. Những thứ ông vừa nói là cách nói của pháp sư bên giáo môn, còn nói về thực tế thì chẳng có gì để thí dụ được. Thực thể của tâm linh muốn nhận biết còn không được, lấy gì để thí dụ? Gọi là thật tướng vô tướng, không có tướng mới gọi là thật tướng. Kinh Kim Cang nói: nếu thấy tất cả tướng đều phi tướng mới thấy Như Lai. Như Lai là thật tướng đó. nếu dùng tư tưởng chấp thật để diễn tả đều không đúng.